tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, vào những ngày này đúng 28 năm trước, cuộc cách mạng Nhung đang ở đỉnh điểm tại Liên bang Tiếp Khắc với những biến cố chóng mặt và bất ngờ không ai tính trước nổi.
Khởi đầu vào ngày 17 tháng 11 năm 1989 bằng một cuộc tuần hành lớn ở Praha và chấm dứt ngày 28 tháng 12 cùng năm với sự đăng quang chính thức của những nhà dân chủ, những nhân vật đối lập hàng đầu, là một ngoại lệ vô tiền khoáng hậu trong lịch sử. Sự kiện này còn mang tính bất ngờ ở chỗ, cho đến trung tuần tháng 11 năm 1989, trong khi các thể chế cộng sản ở Ba Lan, Hungary và Đông Đức đã lần lượt sụp đổ dưới sức nặng của phong trào dân chủ và nguyện vọng của người dân, thì chính quyền Tiếp Khắc được coi như vẫn làm chủ tình thế trước các nhóm đối lập và không có dấu hiệu đáng kể cho thấy chế độ sẽ cáo chung nhanh chóng.
Dẫu sao đi chăng nữa, vào năm 1989, Liên bang Tiếp Khắc cũng đã có một mùa hè nóng bỏng với cuộc vận động dân chủ mới của phe đối lập dân chủ và xã hội công dân. Đã manh nhà từ phong trào Hiến chương 77, biểu tượng quan trọng bậc nhất của cuộc chiến chống lại thể chế toàn trị tại các xứ cộng sản Đông Âu. Và người nêu ra ý tưởng, không ai khác, chính là phát ngôn viên Václav Havel của Shakhtar 77.
Và sáng kiến của ông chính là bản kiến nghị mang tên Vài lời, được coi là đề xướng đối lập trực diện đầu tiên kể từ khi mùa xuân Praha bị dập tắt tại Tiếp Khắc năm 1968 và thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo các giai tầng trong xã hội.
Kiến nghị yêu cầu thả tự do cho các tù nhân chính trị, đề nghị chính quyền phải tôn trọng quyền tự do tụ tập, chấm dứt đàn áp, theo dõi các hoạt động độc lập của công dân, tôn trọng tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, v.v. Tới trung tuần tháng 11 năm đó, con số những người ký tên ủng hộ đã lên tới 40.000.
Theo hồi tưởng của Václav Havel, rất nhiều người, đặc biệt là giới nghệ sĩ, đã ủng hộ phe dân chủ. Trên bức tường phân cách phe đối lập và xã hội đã có vết rạn. Ông nghĩ và nhận thấy đây là cơ hội cần nắm bắt để đấu tranh cho dân chủ. Và dưới ảnh hưởng của bản kiến nghị, nhiều cuộc biểu tình đã được khởi động từ tháng 8 tới tháng 10 năm 1989. Và Vài lời chắc chắn cũng là động lực của nhiều thanh niên sinh viên trong cuộc tuần hành ngày 17 tháng 11 năm 89 được chính quyền cho phép để biến một hoạt động tưởng nhớ nạn nhân của phát xít Đức trong ngày sinh viên quốc tế trở thành dịp để bày tỏ sự bất bình và nguyện vọng tự do dân chủ. Việc chính quyền can thiệp nặng tay vào cuộc biểu tình đã khiến cuộc cách mạng Nhung bùng nổ. Tuy nhiên sau gần 30 năm đã trôi qua mà giới nghiên cứu và xã hội Séc hiện tại vẫn chưa có được câu trả lời xác quyết cho nghi vấn phải chăng 17 tháng 11 là một sự sắp đặt đến từ cơ quan mật vụ cộng sản hoặc một số thế lực ngoài nào đó. Một chuyển biến quá ngoạn mục xảy ra vòn vẹn trong vòng vài tuần, phải chăng chỉ là tác phẩm ngẫu nhiên của lòng dân và phe đối lập chưa thật sự mạnh?
Với độ lùi của thời gian và việc bạch hóa một số tư liệu lịch sử, có thể bình tâm mà nói, cuộc biểu tình 17 tháng 11 hàm chứa nhiều khoảnh khắc mà ít nhất có thể đặt dấu hỏi. Đó là một hoạt động được cấp phép của Đoàn Thanh niên Cộng sản Tiếp Khắc với điều kiện giới trẻ không được lai vãng tại khu vực quảng trường Venceslas, địa điểm truyền thống và nhạy cảm của các biến cố lớn trong lịch sử đất nước.
Chính quyền cũng ra chỉ thị cho cơ quan công lực là nếu cuộc tuần hành biến thành biểu tình phản đối chính quyền thì cũng không được sử dụng vũ lực. Chúng tôi biết đây là thời điểm rất nhạy cảm nên bằng mọi giá muốn tránh bạo lực. Tổng bí thư khi đó của Đảng Cộng sản Tiếp Khắc, ông Miloš Jak cho hay, và điều ông lo ngại đã tới rất nhanh, chỉ trong ít phút, cuộc biểu tình chống thể chế đã bùng nổ. Theo kịch bản được phép, lẽ ra đoàn người sẽ đặt hoa trước lăng mộ các anh hùng dân tộc Tiếp Khắc trên thành cổ Visegrad và chấm dứt ở đó. Nhưng rồi một sinh viên được biết đến với cái tên Ludwig Sekrat lại dẫn đoàn về phía trung tâm khu phố mới. Ở đây, tại đại lộ Narodny Trida, gần nhà hát quốc gia, gần 15.000 thanh niên đã chạm trán với hàng rào cảnh sát và họ không giải tán ngay cả khi đã bị cảnh cáo.
Trái với chỉ thị được nhận, cảnh sát đã dùng vũ lực và cho tới giờ vẫn chưa có lời lý giải xác đáng cho hành động đó.
Trong cuộc đụng độ, một lần nữa chàng thanh niên Zipsrak lại đóng vai trò nổi bật, hoặc vì bị trúng rùi cui của cảnh sát, hoặc giả bộ, người sinh viên này ngã lăn ra đất và nằm bất động trong vài phút. Chỉ vậy cũng đủ để một tin nóng nhanh chóng được lan truyền, và thông qua hãng Reuters, cả thế giới được biết cảnh sát đã đánh chết hoặc là làm bị thương nặng một sinh viên trong một cuộc tuần hành ôn hòa. Cần phải nói là mẩu tin thất thiệt này đã được qua tay những nhân vật có uy tín, về sau đều giữ những cương vị quan trọng như là Tổng Giám đốc Thông tấn xã của Séc hay là người phụ trách báo chí cho Tổng thống Václav Havel. Không có bằng cứ gì cho thấy họ đã cố tình ngụy tạo tin, nhưng nguồn tin đã được loan không hề thông qua kiểm phối và góp phần đáng kể cho sự sụp đổ của thể chế cộng sản ở Tiệp Khắc. Mặc dù chính quyền Tiệp Khắc đã cố gắng bác bỏ tin đồn này, nhưng khi đó không còn ai tin vào họ. Người dân Praha ồ ạt đổ ra đường phản đối vì cảm thấy không thể chấp nhận được chuyện cảnh sát lại đánh chết một người tuần hành. Chuỗi biểu tình ngày một mạnh mẽ và có những nơi lên tới 750.000 người xuống đường, khiến Đảng Cộng sản Tiệp Khắc tuyên bố từ bỏ quyền lực và giải tán chế độ độc đảng vào hôm 28 tháng 11 năm 1989.
Sự nghi vấn lớn nhất đối với cuộc biểu tình sinh viên 17 tháng 11 năm 1989 nằm ở chỗ chính Rifchaf là một thành viên cơ quan an ninh quốc gia Tiệp Khắc được cài cắm vào giới học sinh từ trước đó. Và theo lời đương sự, không thể có cuộc cách mạng nhung nếu cơ quan mật vụ chính trị không nhúng tay vào sự kiện 17 tháng 11. Tất cả đều theo bài bản được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, ông ta nói với báo chí cách đây vài năm.
Mục đích của chúng tôi không phải là lật đổ thể chế cộng sản, mà là để có những đổi thay tạo nên đời sống khá giả cho người dân trong khuôn khổ chế độ lúc đó. Rít xác hồi tưởng và nói thêm rằng chỉ những ai ngây thơ mới nghĩ rằng một nhóm đối lập chưa tới 1.000 người lại có thể lật đổ hệ thống chính trị Tiệp Khắc. Và ông ta cũng cho rằng một số nhà ly khai, trong đó có cả Václav Havel, đã biết tới kế hoạch này của cơ quan mật vụ. Góc nhìn này của cựu mật vụ được nhiều người chia sẻ. Không ít ý kiến cho rằng đứng sau tất cả là Rudolf Hegenbach, là vị sếp trong thực tế của cơ quan an ninh quốc gia Tiệp Khắc thời đó. Và mục tiêu của kế hoạch kể trên là hạ bệ Tổng Bí thư Miloš Jak và các thủ hạ của ông để ông chủ mật vụ có cơ hội lên nắm quyền trong kỳ đại hội đảng sau đó ít lâu. Và dự tính này dường như cũng được Điện Kremlin chấp thuận và gật đầu. Bởi lẽ ban lãnh đạo đương thời của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc được Moscow đưa lên sau biến cố mùa xuân Praha 1968, và theo năm tháng họ đã trở nên sơ cứng, bảo thủ và độc đoán, không còn hợp với đường lối cải tổ công khai mang tính trẻ trung của Tổng Bí thư Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev thời đó. Dù chưa có bằng cứ cụ thể, nhưng giả thuyết trên đây đã được nhiều nhà nghiên cứu cho là không phải vô lý. Ngay cả phe đối lập dường như cũng bất ngờ trước diễn biến ngày 17 tháng 11, và có lẽ chính người biểu tình cũng không nghĩ là họ đã châm ngòi cho một cuộc cách mạng.
Những sự kiện lịch sử bao giờ cũng có nhiều góc nhìn và cách tiếp cận, nhất là đối với những biến cố trọng đại như cuộc cách mạng nhung 1989.
Cho dù khởi đầu 17 tháng 11 có nguyên do như thế nào đi nữa, thì cuộc cách mạng nhung xét về toàn cục vẫn là thành công của những con người bình thường, những nhà văn, công nhân, viện sĩ, tức là hàng triệu người sống sau bức màn sắt và không bao giờ chấp nhận áp bức. Theo lời của cựu thủ tướng Ba Lan, cựu chủ tịch nghị viện châu Âu, ông Jerzy Buzek.
Từ 17 năm nay, ngày 17 tháng 11 được gọi bằng cái tên Ngày tranh đấu cho dân chủ và tự do. Những bó hoa, ngọn nến được mang tới đài kỷ niệm 17 tháng 11 tại hiện trường cuộc xuống đường năm nào. Với những người trẻ hô vang, tự do, cho thấy trong ký ức cộng đồng, mốc thời gian này đã vượt quá một khuôn khổ kỷ niệm của một cuộc tuần hành nhất định để trở thành chỉ dấu cho tâm nguyện tự do, dân chủ và nhân phẩm. Và đó là điều còn mãi của cuộc cách mạng nhung, dù có nhìn nhận ở góc độ nào đi chăng nữa.